Welcome to the Voice of America in Vietnamese. Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam, với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Việt Nam bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, người Palestine tổ chức ngày thịnh nộ chống Israel, Trung Quốc phản đối Philippines ký hợp đồng đầu tư với Đài Loan, và Nhật Bản mua phi đạn có khả năng tấn công Triều Tiên.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Cảnh sát Israel đã bắn hơi cay vào những người biểu tình Palestine ở Bethlehem trong ngày thứ Sáu, 8 tháng 12, ngày mà các nhóm Palestine gọi là ngày thịnh nộ. Cảnh sát Israel yêu cầu được tăng cường lực lượng để bảo vệ an ninh cho Jerusalem sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và Hoa Kỳ sẽ chuyển Đại sứ quán Mỹ đến Jerusalem. Trước đây, Israel từng giới hạn độ tuổi được vào khu núi đền ở Jerusalem, nơi bạo lực thường bùng phát trong những thời điểm căng thẳng. Phát ngôn viên cảnh sát Israel Mickey Rosenfeld nói, không có dấu hiệu cho thấy sẽ có hỗn loạn ở khu núi đền, nên chưa có lệnh hạn chế về độ tuổi. Nếu có hỗn loạn, chúng tôi sẽ phản ứng ngay lập tức. Người Hồi giáo xem địa điểm này như một khu vực linh thiêng, còn người Do Thái gọi đây là núi đền. Nơi đây cũng được xem là thánh địa linh thiêng nhất của người Do Thái và là địa điểm linh thiêng thứ ba đối với người Hồi giáo. Trong ngày thứ Sáu, các cuộc biểu tình diễn ra khắp nơi tại Trung Đông và ở các quốc gia mà người Hồi giáo chiếm đa số. Hàng ngàn người đã tuần hành tại thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia trước Đại sứ quán Hoa Kỳ. Một số người biểu tình mang theo biểu ngữ đừng nhúng tay vào Jerusalem và đả đảo Tổng thống Trump. Tại Indonesia, nước có dân Hồi giáo đông nhất thế giới, hàng trăm người biểu tình tụ tập bên ngoài Đại sứ quán Hoa Kỳ tại thủ đô Jakarta. Họ hô vang, Trump điên rồi, Trump chết đi, và nước Mỹ chết đi. Trong khi đó, nhóm Hồi giáo Hamas kêu gọi một cuộc nổi dậy chống lại Israel. Tuyên bố của ông Trump được xem là đảo ngược hàng thập niên ngoại giao trong việc mưu tìm hòa bình cho Israel. Jerusalem là một trong những trở ngại lớn nhất trong tiến trình này, và người ta tin rằng giải pháp trên sẽ phá vỡ tiến trình đàm phán hòa bình. Israel coi toàn bộ Jerusalem là thủ đô của mình, trong khi người Palestine muốn phía đông Jerusalem là thủ đô tương lai khi Palestine thành lập một nhà nước độc lập. Hôm thứ Năm, Tòa Bạch Ốc bác bỏ suy luận rằng tuyên bố của Tổng thống Trump sẽ dời Đại sứ quán Hoa Kỳ tới Jerusalem, đồng nghĩa với việc chính quyền của ông Trump đang rút ra khỏi tiến trình hòa bình Trung Đông. Ngay lúc này, không một quốc gia nào làm theo kế hoạch của Tổng thống Trump di chuyển sứ quán của họ từ Tel Aviv tới Jerusalem, một điều mà Nhà Trắng thừa nhận. Đại sứ Nga tại Israel, ông Alexander Shein, nói Moscow có thể chuyển đại sứ quán sang Tây Jerusalem sau khi người Palestine và Israel đồng ý xong tất cả các vấn đề về tình trạng cuối cùng của các lãnh thổ của người Palestine. Bộ Ngoại giao Nga trong một tuyên bố được Israel xem là một bất ngờ, cho biết họ coi Đông Jerusalem là thủ đô của nhà nước Palestine tương lai. Đồng thời, chúng tôi phải khẳng định rằng trong bối cảnh này, chúng tôi xem Tây Jerusalem là thủ đô của Israel. Hôm thứ Tư, ông Trump cho biết ông đang chỉ đạo Bộ Ngoại giao ngay lập tức lập kế hoạch thiết kế Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Thánh địa Jerusalem. Tuy nhiên, theo các giới chức Tòa Bạch Ốc, trên thực tế, việc di dời Đại sứ quán Mỹ sẽ mất nhiều năm. Cả hai Bộ trưởng Ngoại giao Rex Tillerson và Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis đều bày tỏ quan ngại về thời điểm tuyên bố của ông Trump, theo lời các giới chức Mỹ. Trả lời câu hỏi của VOA rằng liệu tuyên bố của Tổng thống có làm trì hoãn yêu cầu của hai thành viên nội các nhằm đảm bảo an ninh tại các đại sứ quán Mỹ hay không, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Huckabee Sanders trả lời rằng quyết định này chỉ được đưa ra sau một quá trình suy nghĩ thấu đáo và có trách nhiệm, và quyết định đã trải qua quá trình xem xét của nhiều cơ quan. Các giới chức Palestine nói quyết định của ông Trump đã khiến Hoa Kỳ mất tư cách là một trung gian trung thực trong tiến trình hòa bình. Nhiều đồng minh của Mỹ cũng không đồng ý với động thái này. Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và Liên đoàn Ả Rập dự định sẽ họp sớm để thảo luận về hành động này. Ngoại trưởng Mỹ Tillerson thì bảo vệ quyết định trên trong chuyến viếng thăm Vienna. Tất cả các văn phòng chính phủ của Israel phần lớn là ở Jerusalem, vì vậy Mỹ chỉ mới công nhận về thực tế đó, Ngoại trưởng Mỹ nói. Tôi nghĩ rằng điều quan trọng là cho dù trong bối cảnh của những phát biểu đó, Tổng thống Mỹ cũng nói rằng Hoa Kỳ ủng hộ giải pháp hai nhà nước nếu đó là mong muốn của cả hai bên. Và ông cũng nói rằng điều này hoàn toàn không là chung cuộc cho tình trạng của Jerusalem. Bộ trưởng Ngoại giao Nga, người mà ông Tillerson đã gặp hôm thứ Năm ở Vienna, cảnh báo rằng nếu Washington sớm di chuyển sứ quán của mình tới Jerusalem, điều đó có thể gây nguy hiểm cho giải pháp hai nhà nước. Chúng tôi đã yêu cầu họ giải thích ý nghĩa của quyết định di chuyển Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Israel từ Tel Aviv tới Jerusalem, ông Sergei Lavrov nói với các nhà báo. Chúng tôi đã yêu cầu họ giải thích những hậu quả của động thái mà người Mỹ nhìn thấy cho các nỗ lực nằm dưới sự bảo trợ của Liên Hiệp Quốc và của bốn bên điều giải cho tiến trình hòa bình Trung Đông.
Ngoại trưởng Rex Tillerson nói Hoa Kỳ sẽ không dỡ bỏ các biện pháp trừng phạt đối với Nga cho đến khi Moscow rút quân khỏi Đông Ukraine và Crimea. Ông Tillerson đã gặp người đồng nhiệm Nga hôm 7 tháng 12 bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao từ các nước thuộc Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu tại Vienna. Ông Tillerson cáo buộc Nga vũ trang, lãnh đạo, huấn luyện và chiến đấu cùng với các lực lượng chống chính phủ. Ông nói, ưu tiên hàng đầu của chúng ta là chấm dứt bạo động ở Đông Ukraine để có thể bắt đầu quá trình thực hiện Hiệp định Minsk mà các bên đã thỏa thuận. Trong khi đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói, tất cả trách nhiệm là ở phía Ukraine, chừng nào tình trạng bạo lực ở miền Đông còn gây ra quan ngại. Thỏa thuận năm 2015 được ký kết tại thủ đô Minsk của Belarus, kêu gọi ngừng bắn giữa thành phần ly khai do Nga hậu thuẫn và các lực lượng Ukraine ở miền Đông Ukraine. Cuộc xung đột đã khiến cho hơn 10.000 người thiệt mạng, nhưng trong thời gian qua, thỏa thuận này thường xuyên bị vi phạm.
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu tuyên bố tình trạng khẩn cấp ở bang California, trong lúc nhân viên cứu hỏa vẫn đang chiến đấu với các đám cháy rừng dữ dội ở miền nam của bang này. Thông cáo của Nhà Trắng cho biết hành động của Tổng thống cho phép Bộ An ninh Nội địa, Cơ quan Quản lý Tình trạng Khẩn cấp Liên bang FEMA phối hợp tất cả các nỗ lực cứu trợ thiên tai. Thông cáo viết, hành động này sẽ giúp giảm bớt những khó khăn và đau khổ mà tình trạng khẩn cấp này có thể gây ra đối với người dân địa phương và cung cấp sự trợ giúp thích hợp cho các biện pháp khẩn cấp cần thiết và bảo vệ tài sản và sức khỏe cộng đồng và để giảm bớt hoặc tránh được nguy cơ thảm họa ở các quận hạt Los Angeles, Riverside, San Diego, Santa Barbara và Ventura. Nhân viên cứu hỏa hôm thứ Sáu tiếp tục chiến đấu với một số vụ cháy rừng bùng lên do gió mạnh, bao gồm cả một số đám cháy mới đang lan nhanh ở phía bắc thành phố San Diego. Trong 5 ngày qua, các đám cháy đã phá hủy ít nhất 500 công trình và buộc khoảng 190.000 người phải di tản khỏi nhà, nhà chức trách cho biết. Những đám cháy này được thổi bùng lên bởi những cơn gió Santa Ana thổi không ngớt từ hướng Tây, đang hoành hành dọc theo bờ biển Thái Bình Dương, từ thành phố Los Angeles tới quận hạt Santa Barbara, hơn 170 km về phía bắc. Đám cháy lớn nhất và gây tàn phá nhất là đám cháy Thomas, cách thành phố Los Angeles 90 km về phía tây bắc. Nó đã lan ra hơn 466 km vuông và phá hủy khoảng 430 tòa nhà. Nhân viên cứu hỏa đã đạt được đủ tiến bộ ở khu vực Los Angeles để dỡ bỏ lệnh di tản. Một đám cháy mới được gọi là đám cháy Lilac đã buộc thống đốc California Jerry Brown tuyên bố tình trạng khẩn cấp cho quận hạt San Diego, cách Los Angeles 200 km về hướng nam.
Thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam.
Bộ Công an Việt Nam chiều ngày 8 tháng 12 đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam ông Đinh La Thăng, Phó Ban Kinh tế Trung ương, để điều tra về hành vi cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã ra quyết định bắt ông Thăng ngay sau khi Bộ Chính trị ra quyết định đình chỉ sinh hoạt đảng đối với ông Thăng dưới tư cách là ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng kể từ ngày 8 tháng 12. Trước đó cùng ngày, hãng tin AP và Reuters cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã họp phiên bất thường thông qua hai nghị quyết với sự đồng thuận của tất cả các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội có mặt về việc cho thôi đại biểu Quốc hội đối với ông Đinh La Thăng. Vào tháng 5, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã quyết định thi hành kỷ luật ông Đinh La Thăng bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12. Đồng thời, ông Thăng buộc phải thôi chức Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh. Ban chấp hành Trung ương đã xác định rằng ông Thăng đã mắc những khuyết điểm vi phạm rất nghiêm trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, công tác và nhân sự trong thời gian ông giữ cương vị Ủy ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 10, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam giai đoạn 2009-2011. Trước phiên họp của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc kỷ luật ông Thăng, nhà nghiên cứu Lê Hồng Hiệp thuộc Viện Nghiên cứu Đông Nam Á ở Singapore nói với VOA Việt ngữ rằng nếu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và đội ngũ của ông thành công trong việc kỷ luật ông Thăng, có thể ông Thăng chưa phải là mục tiêu cuối cùng. Tiến sĩ Hiệp nói việc cách các chức vụ trong quá khứ gần đây đã trở thành một tiền lệ trong Đảng Cộng sản. Ông Hiệp nói thêm rằng không loại trừ khả năng hình thức này sẽ được áp dụng cho cả các nhân vật từng nằm trong tứ trụ, tức là bốn nhà lãnh đạo hàng đầu về mặt đảng, quốc hội và chính phủ của Việt Nam. Quốc hội Liên bang Úc hôm 7 tháng 12 đã tổ chức một cuộc điều trần về vi phạm nhân quyền ở Việt Nam, trong khi chính quyền Hà Nội cấm linh mục Nguyễn Đình Thục tham dự phiên điều trần này. Từ Sydney, anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa, con trai của nhà hoạt động nhân quyền Nguyễn Trung Tôn, người đang bị chính quyền Việt Nam giam cầm, hôm 8 tháng 12 nói với VOA rằng anh có cơ hội lên tiếng về tình hình vi phạm nhân quyền tại quê nhà.
Buổi điều trần này, cái buổi chính thức là do một cái gọi là tiểu ban nhân quyền, và thượng viện mà có cả hạ viện của Quốc hội Úc, họ đưa tổ chức và họ điều trần là để lắng nghe cái linh mục nạn nhân, thân nhân gia đình, tức là em của những nhà hoạt động hiện tại đang bị trong tù.
Buổi điều trần được tổ chức tại thủ đô Canberra hôm 7 tháng 12, trước Ngày Quốc tế Nhân quyền 10 tháng 12, còn nhằm mục đích làm rõ thêm những quan ngại về nhân quyền Việt Nam mà 68 vị dân biểu Úc đã đề cập trong một bức thư chung vào tháng 10. Theo đó, các dân biểu Úc đã bày tỏ quan ngại về các đợt đàn áp ngày càng khốc liệt của chính quyền Việt Nam đối với những tiếng nói ôn hòa kể từ đầu năm 2017 đến nay. Anh Nguyễn Trung Trọng Nghĩa đã thay mặt cho Hội Anh Em Dân Chủ mang tiếng nói đến chính giới Úc. Đồng thời, anh Nghĩa tham gia vận động trả tự do cho cha mình là mục sư Nguyễn Trung Tôn và các thành viên khác của hội đang bị bắt giữ.
Em đã có cái con số đàn áp của Việt Nam từ đầu năm đến giờ đã có 21 người bắt và 3 người đã phải trốn đi. Và hiện tại cái tình trạng Hội Dân Chủ thì từ đầu năm 2017 đến bây giờ, em đã nhấn mạnh rằng trong số 21 cái vụ bị bắt đó thì Hội Em Dân Chủ có 7 người đã bị bắt trong đó. Và hiện tại Hội Em Dân Chủ có 13 tù nhân là những cái lớp lãnh đạo, các cái thành viên của hội đang hiện tại đang ở trong tù. Và không nguy hại cho những người trong tù mà những người hiện tại đang ở bên ngoài. Thì gần đây thì có một cái con số lên khoảng 30 thành viên đã bị công an liên tục mời lên mời xuống, hạch khỏe, dọa dẫm về cái để mà lấy cái bằng chứng về cái việc khép tội Hội Anh Dân Chủ, và họ đang hiện tại họ đang rất lo sợ là họ có thể bị bắt.
Anh Nghĩa còn cho biết anh và các linh mục từ Việt Nam sang hôm 8 tháng 12 đã có buổi gặp với ông John Barry Laro, quyền thủ hiến của tiểu bang New South Wales, nơi có đông dân nhất của Úc và thành phố Sydney là thủ phủ. Anh Nghĩa cho biết ông Barry Laro hứa sẽ vận động một lá thư chung kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm Việt Nam. Anh Nghĩa cho biết thêm rằng chính quyền Việt Nam đã ngăn chặn việc xuất cảnh đối với linh mục Nguyễn Đình Thục thuộc giáo xứ Sông Ngọc, tỉnh Nghệ An. Linh mục Thục là người từng lên tiếng bảo vệ cho ngư dân bị ảnh hưởng bởi thảm họa ô nhiễm môi trường biển do Formosa gây ra từ năm ngoái.
Em đến từ Manila, Philippines. Và chỉ có mỗi cái quá trình xin visa là hơi khó khăn, nhưng mà mọi chuyện rất là êm đẹp đối với em. Tuy nhiên ấy, trong cái quá trình mà cái đoàn điều trần này đi ấy, thì có một người đã bị cấm xuất cảnh ở Việt Nam. Để em xin phép em hỏi bạn của em là em có được cung cấp tên người này không ạ? Được ạ. Tên được quý cha thuộc là gì? Trong đó có một linh mục là linh mục Nguyễn Đình Thục đã bị cấm xuất cảnh tại sân bay Tân Sơn Nhất vì cái lý do an ninh tỉnh Nghệ An không cho phép đi xuất cảnh. Nhưng mà cũng may rằng có những linh mục khác đã có cơ hội đã đi qua đây để trình bày vấn đề vi phạm quyền tự do tôn giáo tín ngưỡng quyền sở hữu đất đai của người dân, những cái đàn áp mà hiện tại đang xảy ra cũng như về tình hình chính trị rất là khốc liệt của Việt Nam hiện tại.
Trên mạng xã hội hôm 8 tháng 12 cũng xuất hiện một văn bản được cho là của công an cửa khẩu sân bay Tân Sơn Nhất do Trung tá Nguyễn Tiến Sĩ ký hôm 6 tháng 12 nói rằng công an cửa khẩu Tân Sơn Nhất phát hiện ông Nguyễn Đình Thục là người thuộc diện chưa được xuất cảnh theo đề nghị của công an tỉnh Nghệ An. VOA chưa thể liên lạc với Cục xuất nhập cảnh Việt Nam để xác nhận thông tin này. Ông Nguyễn Trung Tôn là thành viên của Hội Anh em Dân Chủ, bị bắt vào cuối tháng 7 năm nay cùng lúc với ký giả Trương Minh Đức, nhà hoạt động Phạm Văn Trọi và luật sư Nguyễn Bắc Truyển. Hội Anh em Dân Chủ là một tổ chức xã hội dân sự hoạt động ôn hòa từ 4 năm trước nhằm thúc đẩy nhân quyền và tiến bộ xã hội ở Việt Nam. Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 12 lên tiếng lo ngại việc Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel sẽ ảnh hưởng đến hòa bình ở khu vực. Truyền thông Việt Nam loan tin rằng người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam tối ngày 8 tháng 12 bày tỏ quan ngại rằng lập trường mới của Mỹ về vấn đề Jerusalem có thể ảnh hưởng tiêu cực đến hòa bình và ổn định tại khu vực Trung Đông. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Lê Thị Thu Hằng nêu rõ, Việt Nam có quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp với tất cả các quốc gia Trung Đông, trong đó có Palestine và Israel. Báo Tuổi Trẻ trích lời bà Hằng nói, Việt Nam hoan nghênh mọi nỗ lực khu vực, quốc tế và các bên liên quan nhằm giải quyết hòa bình các cuộc xung đột, đem lại hòa bình bền vững và lâu dài cho Trung Đông, vì lợi ích và sự phát triển của tất cả các nước trong khu vực, đóng góp chung cho hòa bình khu vực và thế giới. Việt Nam tái khẳng định lập trường nhất quán về việc ủng hộ giải pháp hai nhà nước, trong đó có việc thành lập nhà nước Palestine cùng tồn tại hòa bình bên cạnh nhà nước Israel dưới đường biên giới trước năm 1967, bà Hằng nói. Báo VN Express dẫn lời nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam cho rằng mọi giải pháp liên quan đến Jerusalem cần phải tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc dưới sự đồng thuận của các bên liên quan. Trước đó vào ngày 6 tháng 12, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và sẽ chuyển sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về Jerusalem theo đúng cam kết khi tranh cử tổng thống trước đó. Ông Trump khẳng định việc công nhận Jerusalem là thủ đô Israel sẽ không ảnh hưởng đến nỗ lực của Mỹ trong việc giải quyết xung đột Israel-Palestine và Washington không nghiêng về bên nào trong các vấn đề như biên giới chủ quyền của Israel tại Jerusalem. Việt Nam từng ca ngợi và ủng hộ phong trào đấu tranh của nhân dân Palestine. Hà Nội từng xem ông Yasser Arafat, cố chủ tịch của phong trào giải phóng Palestine, là một lãnh tụ xuất sắc, biểu tượng của cuộc đấu tranh của nhân dân Palestine và là người bạn lớn của nhân dân Việt Nam. Khi ông Arafat qua đời vào năm 2004, báo Vietnamnet trích lời chủ tịch nước Việt Nam Trần Đức Lương vào thời đó nói, ông bày tỏ sự khâm phục trước cuộc đấu tranh ngoan cường chính nghĩa của nhân dân Palestine để giành độc lập và chủ quyền, và khẳng định nhân dân Việt Nam tiếp tục sát cánh với nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh này.
Việt Nam đẩy mạnh tư hữu hóa doanh nghiệp nhà nước. Sau nhiều năm thất vọng và bức xúc về tiến độ cổ phần hóa các doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam, các nhà đầu tư nước ngoài, kể cả trong ngành ngân hàng, cuối cùng đã thấy là có một số cơ sở để có thể lạc quan. Hãng tin Reuters hôm 7 tháng 12 nói rằng, trong một loạt động thái gần đây, chính quyền Việt Nam đã cho thấy một thái độ nghiêm túc hơn trong việc bán một số lượng cổ phần đáng kể của các công ty thuộc quyền sở hữu của chính phủ. Hồi tháng trước, Việt Nam công bố kế hoạch bán tới 54% cổ phần trị giá khoảng 5 tỷ đô la của Tổng Công ty Cổ phần Bia Rượu Nước Giải Khát Sài Gòn, tức là Sabeco, hãng bia lớn nhất Việt Nam. Đây được coi là vụ cổ phần hóa lớn nhất, rất hấp dẫn đối với nhiều hãng bia nước ngoài, kể cả Heineken, từ lâu vẫn muốn mua cổ phần của một công ty chiếm tới 40% thị phần toàn quốc. Theo Reuters, thì vụ bán cổ phần Sabeco được coi như một bước táo bạo đối với Việt Nam, một nước vẫn theo chủ nghĩa cộng sản trên nguyên tắc. Hà Nội cũng đã có những bước như sửa đổi các quy định để thúc đẩy tiến trình tư hữu hóa các doanh nghiệp nhà nước trong tương lai. Trong số những thay đổi đó, có việc bổ sung phương thức dựng sổ và các phương thức bán cổ phần lần đầu, tức là IPO, giảm bớt các hạn chế đối với các nhà đầu tư chiến lược. Một số chuyên gia được hãng tin Reuters dẫn lời nói Việt Nam đẩy mạnh cổ phần hóa vì đang đứng trước một bức tranh tài chính đang xấu đi, kể cả một mức thâm hụt ngân sách và nợ công tiếp tục gia tăng vào một thời điểm khi mà Hà Nội đang muốn chi nhiều hơn vào công tác xây dựng các cơ sở hạ tầng. Tuy vậy, các dấu hiệu tích cực về nền kinh tế Việt Nam với tốc độ tăng trưởng rất khả quan và thị trường chứng khoán đang bùng nổ thể hiện sức hấp dẫn của Việt Nam trong việc thu hút vốn đầu tư nước ngoài. Tuy nhiên, giới đầu tư không trông đợi là những bất cập, những khó khăn trong nỗ lực đẩy mạnh tư hữu hóa từ trước tới nay sẽ được giải quyết trong một sớm một chiều. Tờ Thời báo Kinh tế trích dẫn đánh giá của Bộ Tài chính Việt Nam nói rằng việc thực hiện cổ phần hóa trong 11 tháng đầu năm 2017 vẫn còn chậm, ảnh hưởng đến việc cơ cấu lại các doanh nghiệp nhà nước nói chung và không đáp ứng được yêu cầu. Các số liệu công bố mới đây về nền kinh tế Việt Nam trong 11 tháng năm 2017 cho biết Việt Nam thu hút được dòng vốn FDI 33 tỷ đô la từ giới đầu tư nước ngoài, và chỉ riêng trong tháng 11, con số này đã lên tới 5 tỷ đô la. Trang web VN Economy cho biết số lượng doanh nghiệp mới thành lập tại Việt Nam là 116.000 doanh nghiệp. Trung Quốc tiếp tục là bạn hàng lớn nhất của Việt Nam, trong khi Nhật Bản là quốc gia đầu tư lớn nhất vào Việt Nam trong 11 tháng năm nay.
Một phần ba lưu lượng giao thông hàng hải toàn cầu, ước tính khoảng 5.000 tỷ đô la thương mại hàng năm. Nơi có trữ lượng cá dồi dào và thủy lộ giúp vận chuyển 80% lượng dầu thô nhập khẩu của Trung Quốc. Biển Đông đầy tranh chấp đã trở thành một trong những tuyến đường biển quan trọng chiến lược nhất của thế kỷ 21. Để giúp khán thính giả của đài VOA cập nhật tin tức về các diễn tiến phức tạp nhanh chóng trong khu vực, đài VOA đã lập một trang web tương tác dễ sử dụng, nêu rõ tuyên bố chủ quyền của các nước, những vùng đặc quyền kinh tế, đồng thời cung cấp cái nhìn tổng quát và đầy đủ về các thiết đặt quân sự, cơ sở hạ tầng dân sự và thời biểu các sự kiện định hình thực trạng hiện nay. Muốn cập nhật tin tức Biển Đông hàng ngày, xin mời truy cập trang web voatiengviet.com/Biển Đông.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Trung Quốc phản đối Philippines ký hợp đồng đầu tư với Đài Loan. Trung Quốc hôm thứ Sáu 8 tháng 12 bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc Philippines ký một thỏa thuận đầu tư song phương với Đài Loan, một vùng lãnh thổ mà Bắc Kinh cho là thuộc chủ quyền của Trung Quốc và không có quyền có bất cứ quan hệ ngoại giao chính thức với nước nào. Hãng tin Reuters trích nguồn tin từ chính phủ Đài Loan cho biết là đại sứ trên thực tế của Đài Loan tại Philippines đã ký thỏa thuận với quan chức tương nhiệm Philippines ở Manila hôm thứ Năm. Phát biểu tại Bắc Kinh, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sàng nói Trung Quốc thấy không có vấn đề gì khi các nước khác có quan hệ thương mại bình thường với Đài Loan. Tuy nhiên, Bắc Kinh cực lực chống đối bất kỳ trao đổi chính thức nào. Ông Cảnh Sàng nói trong một cuộc họp báo thường ngày, chúng tôi hết sức quan ngại về việc một bộ của Philippines ký các thỏa thuận bảo vệ đầu tư với Đài Loan hoặc ký các văn kiện hợp tác khác rõ ràng có tính cách chính thức. Ông Cảnh Sàng cho biết là Trung Quốc đã chính thức phản đối Philippines, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tiếp. Trung Quốc hy vọng Philippines tôn trọng nguyên tắc một Trung Quốc và tránh để vấn đề Đài Loan làm tổn hại mối quan hệ giữa Bắc Kinh với Manila. Các giới chức Bộ Ngoại giao và Bộ Thương mại và Công nghiệp Philippines không phản hồi tức thời yêu cầu xin bình luận về vấn đề này. Bắc Kinh nói Đài Loan không có tư cách để được công nhận về mặt ngoại giao bởi vì Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc. Trung Quốc bày tỏ hoài nghi về Tổng thống Đài Loan Thái Anh Văn, người lên nhậm chức hồi năm ngoái mà theo Bắc Kinh là người muốn thúc đẩy đòi độc lập cho đảo quốc Đài Loan, mặc dù bà tuyên bố muốn duy trì hòa bình với Trung Quốc. Trung Quốc và Philippines về phần lớn đã hàn gắn mối quan hệ từng bị căng thẳng vì vụ tranh chấp lãnh thổ trên Biển Đông sau khi ông Rodrigo Duterte đắc cử Tổng thống hồi năm ngoái. Tuy nhiên, Đài Loan và Philippines, theo truyền thống, vẫn có quan hệ thương mại và văn hóa với nhau, mặc dù Manila chính thức cắt đứt quan hệ ngoại giao với Đài Loan vào năm 1975.
Nhật Bản sắp mua các tên lửa hành trình tầm trung, khai hỏa từ máy bay có khả năng bắn tới Triều Tiên. Đây là thương vụ vũ khí gây tranh cãi tại quốc gia đã từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh, theo hãng tin Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã không đề cập đến Triều Tiên khi tuyên bố kế hoạch mua vũ khí và cho biết các tên lửa mới này là dành cho mục đích quốc phòng, còn Nhật Bản vẫn dựa vào Hoa Kỳ để tấn công bất cứ căn cứ địch quân nào. Chúng tôi có kế hoạch giới thiệu tên lửa tấn công kết hợp JSM sẽ được gắn trên máy bay tàng hình F-35A như những tên lửa có thể bắn ra ngoài phạm vi các mối đe dọa của đối phương, Reuters dẫn lời ông Onodera phát biểu tại một cuộc họp báo. Nhật Bản cũng đang tìm cách gắn tên lửa địa đối không JASSM-ER của hãng Lockheed Martin của Mỹ vào máy bay tiêm kích F-15. JSM được thiết kế bởi công ty Kongsberg Defense and Aerospace của Na Uy, có tầm hoạt động 500 km. Trong khi đó, JASSM-ER có thể đạt được mục tiêu 1.000 km. Kế hoạch mua tên lửa có thể sẽ phải đối mặt với những chỉ trích từ các đảng đối lập tại Quốc hội Nhật Bản, đặc biệt là từ các phía chính trị gia lo ngại về thay đổi của Nhật Bản trong việc từ bỏ quyền tiến hành chiến tranh đã được ghi trong hiến pháp nước này sau đệ nhị thế chiến. Tuy nhiên, mối đe dọa ngày càng tăng do tên lửa đạn đạo Triều Tiên đặt ra đã thúc đẩy các cuộc điện thoại của các chính trị gia, trong đó có ông Onodera, nhằm tạo ra một lực lượng quân sự mạnh mẽ hơn có thể ngăn Triều Tiên khởi động cuộc tấn công. Lực lượng tên lửa của Nhật Bản bị giới hạn ở phạm vi phòng không và chống tàu nhỏ hơn 300 km. Thay đổi này cho thấy mối đe dọa ngày càng tăng từ Triều Tiên đã dẫn đến những đề xướng về khả năng tấn công trong chiến lược quân sự của Nhật Bản. Gần đây, Triều Tiên đã phóng thử nhiều tên lửa đạn đạo sang Nhật Bản. Tuần trước, Bình Nhưỡng đã thử nghiệm một loại tên lửa đạn đạo liên lục địa mới đạt tới độ cao 4.000 km trước khi rớt xuống biển trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản.
Hải quân Hoa Kỳ đưa một đội chuyên cơ cứu hộ biển sâu đến nơi chiếc vận tải cơ của quân đội Mỹ rơi hồi tháng trước ở Tây Thái Bình Dương để tìm chiếc máy bay lâm nạn và 3 thủy thủ trên máy bay mất tích. Thông báo của Hải quân Mỹ nói rằng, mặc dù biết được vị trí cuối cùng của chiếc máy bay trước khi nó rơi xuống biển, độ sâu ở vùng biển này hơn 4.877 mét, vượt quá khả năng của phương tiện cứu hộ biển sâu có được. 8 người trên máy bay lâm nạn được cứu và 3 người còn lại vẫn mất tích. Các chuyên viên cứu hộ từ Washington đến tham gia cuộc tìm kiếm do đơn vị lặn và cứu hộ của Hải quân điều hành. Toán chuyên viên sẽ lên một tàu cứu hộ ở Nhật Bản và đi ra địa điểm chiếc máy bay rơi, và họ sẽ bắt đầu dò tìm tín hiệu định vị khẩn cấp của chiếc máy bay. Thông báo của Hải quân nói, nếu dò tìm được, sẽ có thêm các trang thiết bị và phương tiện cứu hộ biển sâu được đưa đến để khảo sát và trục vớt chiếc máy bay. 8 tàu Hải quân Mỹ và của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản, 3 phi đội máy bay trực thăng và máy bay tuần dương đã tìm kiếm chiếc máy bay lâm nạn trên một khu vực biển rộng 1.000 dặm vuông hồi tháng 11. Hải quân nói chiếc vận tải cơ C-2A Greyhound đã đâm xuống biển ở vị trí cách Okinawa khoảng 925 cây số về hướng đông nam trong chuyến bay thường lệ chở người và hàng hóa từ căn cứ không quân của Mỹ ở Okinawa ra hàng không mẫu hạm USS Ronald Reagan. Chưa có giải thích về nguyên nhân gây ra tai nạn. Hàng không mẫu hạm Reagan lúc đó đang ở biển Philippines trong cuộc thao diễn với lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản dài 10 ngày.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Bảy, ngày 9 tháng 12 năm 2017 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây.
Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.